Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong thế giới có rất nhiều những tai nạn, những biến cố xảy ra cho con người. Nào là núi lửa, nào là động đất, nào là sóng thần, hoặc là những thiên tai, hoặc là những nhân tai, tức là do con người làm ra. Thí dụ như việc con người làm phá hoại môi sinh, xả rác xuống sông xuống biển, hoặc là có những phương cách đó là cho những cái hóa chất vào những dòng nước làm ô nhiễm, khiến con người mang tai họa. Hoặc như ở Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều những tai họa do ăn uống, mà người ta nói càng ngày ung thư càng nhiều. Một phần vì rất nhiều khói xe, khói bụi làm cho cuộc sống bị ô nhiễm, người ta hít thở những không khí không còn trong lành. Một phần khác thì do những hóa chất tẩm vào những thức ăn, khiến cho người ta không biết đâu là những thức ăn trong sạch, đâu là thức ăn độc địa, độc hại. Và vì vậy mà nhiều khi vì đói hoặc là không còn gì để ăn thì người ta phải mua những thực phẩm đó, khiến cho càng ngày càng thêm nhiều bệnh tật. Rồi có những người lại có dã tâm làm thuốc giả, làm những thực phẩm giả, làm cho người ta càng ngày càng thêm bệnh tật hơn nữa. Những tai họa đó là do con người, hoặc là những thiên tai do những biến động của trời đất, nhiều khi người ta không đề phòng được. Và những người chết vì những hoàn cảnh như vậy, vì thiên tai hoặc là vì sự độc ác, sự tham lam của người khác, có phải là lỗi của họ hay không? Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết không phải là vì tội lỗi của con người mà làm cho người chính người đó bị tai họa. Lẽ dĩ nhiên có những người tự rước họa cho mình khi mình phạm điều này điều khác, nhưng mà không phải bất cứ tai họa nào xuống trên con người thì cũng là do tội lỗi của họ. Có những khi vì tội lỗi của người khác mà người ta phải rước tai họa. Và vì vậy Chúa Giêsu nhân cơ hội các biến động về chính trị trong đất nước Do Thái vào thời Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu lại hướng người ta về phương diện tâm linh. Khi người ta thuật lại cho Chúa Giêsu về việc Phi-la-tô cho giết một số người, rồi cái tháp Siloát đổ xuống để chết một số người, và nhiều người Do Thái nói rằng chắc là vì tội lỗi của những con người đó nên họ đã phải bị chết. Nhưng Chúa Giêsu đã cải chính lại điều đó, và Chúa Giêsu nói rằng Thiên Chúa cho người ta có những cơ hội. Nhiều khi tai họa đổ xuống trên một người nào đó hay một vùng nào đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ là tai họa đó do đâu, và nếu trong trường hợp tai họa đó đổ xuống trên chính mình thì tôi làm gì để có thể thoát được tai họa đó, hoặc là tôi làm gì để có thể tránh được một cái hình phạt mà tôi sẽ lãnh nhận ở đời sau. Từ vì trong một cái tai họa tích tắc như thế thì người ta không thể nào có cơ hội để sám hối, để ăn năn được. Vì vậy Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cho người ta rằng là trong thời buổi ngày hôm nay, bất cứ một cái biến cố nào xảy ra cho người này hay người khác, cho vùng này hay vùng kia, đều là bài học cho mỗi người phải suy nghĩ. Và những bài học đó rút tỉa ra là con người cần phải có một sự sám hối, một sự canh tân, để khi những tai họa đó xảy đến trên con người thì chúng ta có thể là không thoát được cái chết về thể xác, nhưng mà chúng ta có thể thoát được cái chết về phần linh hồn. Chúng ta không thể sống mãi mãi về thể xác, nhưng chúng ta có thể sống vĩnh tồn ở trong nước của Thiên Chúa. Và đó chính là điều mà Đức Giê-xu hướng dẫn chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa Giê-xu cũng diễn tả lại cái hoàn cảnh là Thiên Chúa rất yêu chúng ta, cho chúng ta rất nhiều cơ hội để chúng ta nhìn vào đó mà thay đổi cuộc sống. Và Thiên Chúa kiên nhẫn, nhưng mà kiên nhẫn cũng có một thời gian nào đó đối với mỗi người chúng ta thôi. Từ vì xét về phương diện là con người thì con người bao giờ cũng phải kết cục bằng cái chết, mà chết khi nào con người không thể biết được. Nên câu chuyện Chúa Giê-xu nói một cái cây vả mà Chúa đã chăm sóc 3-4 năm trời mà chẳng bao giờ nó ra trái cả, và Chúa Giê-xu nói là cần phải chặt đi, thì người làm vườn lại nói rằng: ông chủ, hãy để cho chúng tôi chăm bón nó trong một năm nữa, nếu trong trường hợp mà không được nữa thì ông chủ chặt đi. Vậy Chúa Giê-xu muốn nhắn nhủ chúng ta rằng thời gian nó có hạn, tình thương của Thiên Chúa dầu rằng bao la, nhưng mà thời gian của con người để cải tà quy chánh, để canh tân đời sống, để sám hối tội lỗi, nó có thời gian mà thôi. Nên con người phải biết nắm lấy cái thời gian đó mà ăn năn hối lỗi trở lại. Và như Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Côrintô, ngài cũng nói là xưa kia người Do Thái đó đã được Thiên Chúa cứu thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập, rồi dẫn đưa trong sa mạc cho ăn manna, cho nước chảy từ tảng đá, nuôi sống dân và đưa dân vào miền đất hứa. Nhưng mà rồi dân tộc đó đã quên cái ơn của Thiên Chúa ban, mà nhiều khi phản bội lại Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô nói nhiều người đã bị thử thách và đã bị chết trong cái thử thách đó. Còn người Kitô hữu chúng ta, nhất là người Côrintô, cũng phải nhìn vào cái cuộc sống của người Do Thái đó. Chúng ta còn gấp bội, tức là được ơn Chúa nhiều gấp bội dân Do Thái. Thiên Chúa cho chúng ta bánh hằng sống là bí tích thánh thể. Thiên Chúa cho chúng ta uống một cái mảnh nước ân sủng là chính Đức Giê-xu. Thiên Chúa cho chúng ta được rửa tội, được tẩy sạch mọi vết nhơ, để chúng ta trở nên một con người mới. Và vì vậy Thánh Phaolô nói dầu rằng chúng ta được rất nhiều ơn như vậy, nhưng mà đừng tự mãn, nhưng mà phải khiêm tốn và phải đấm mình, đấm ngực để ăn năn hối lỗi của mình, để xin Chúa thứ tha từng giây từng phút một. Từ vì nếu không thì chúng ta cũng sẽ bị tru diệt như là những người Do Thái đã phản bội Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những điều đó đều nói rằng Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, nhưng mà thời gian của con người thì nó có hạn. Từ vì con người không sống mãi được, nhưng mà con người Chúa lại ban cho có linh hồn thiêng liêng để con người có thể nhận biết Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa và sống với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Xin Chúa ban cho chúng ta được luôn luôn sống lời của Thiên Chúa, để chúng ta luôn gắn bó với Thiên Chúa, canh sửa tâm hồn, để cho con người của chúng ta được hạnh phúc mãi mãi.